39, số 14, 12, 39. Xin mở cuốn Khoa Chú quyển Hạ, trang 23. Chúng ta hãy đọc kinh văn một lần. Phục thứ Địa Tạng: Nhược vị Lai Thế Trung, hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ Phật Tháp Tự Đại Thừa Kinh Điển, Tân Giả Bố Thí Cúng Dường, chim lễ tán thán, cung kính hiệp chưởng, nhược ngộ khố giả, hoặc hủy hoại giả, tu bổ doanh lý, hoặc độc phát tâm, hoặc khuyến đa nhân đồng cộng phát tâm. Dịch nghĩa: Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển Đại Thừa, nếu còn mới thì bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ lại, khen ngợi, chắp tay cung kính. Nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm. Nửa phần trước trong đoạn kinh này đã giới thiệu qua, nửa phần sau này dạy cách chúng ta xử lý những đồ cũ. Quy mô của tháp tự cũ rất lớn, chẳng phải đơn độc một hai người thường có thể làm, có thể tu sửa. Do đó ở đây Đức Phật dạy, nếu bạn có khả năng thì một người phát tâm rất tốt, công đức vô cùng thù thắng. Nếu một mình không có khả năng thì khuyên mọi người cùng phát tâm, cả hai đều vô lượng công đức. Còn sau khi tu bổ kinh điển, nhất định phải có nơi chốn đàng hoàng để cất giữ. Thời xưa có một số gia đình chứa của báu trong nhà, đời đời tương truyền, đại gia đình có nề nếp, có thể truyền được lâu dài. Hiện nay là quy chế gia đình nhỏ, giá lại phải thường dời chỗ ở. Chẳng giống như hồi trước ở Trung Quốc, chọn một nơi xây nhà, một khi cư trú chỗ nào là mấy trăm năm ở mãi trong một ngôi nhà. Con người hiện nay thường dọn nhà. Ở ngoại quốc chỉ cần cắm một cái bảng thì tùy tiện có thể bán nhà, do đó bảo tồn những điển tịch cổ này rất khó khăn. Khi gặp trường hợp như vậy, chúng ta phải có trí huệ, tốt nhất là đem để ở trường hoặc thư viện chánh phủ. Ở Trung Quốc, chùa lớn Đại Tòng Lâm, chúng ta biết những chỗ đó có thể giữ được lâu dài, có thể bảo quản, như Tứ Đại Danh Sơn ở Trung Quốc. Những đạo tràng này, bất luận có thay đổi như thế nào, thì những đạo tràng này vẫn được duy trì. Ở nơi đó có lầu tàng kinh, có thể giữ ở những chỗ đó. Đây là giữ những cuốn kinh cũ, sau khi tu bổ, sửa sang xong, đem cất giữ ở những chỗ nói trên. Còn những cuốn cũ quan trọng, chúng ta có thể in lại. In lại có thể lưu thông rộng rãi, còn bản gốc thì giữ gìn cẩn thận. Bản in lại thì lưu truyền rộng rãi, thậm chí có thể đem vào máy điện toán. Giữ trong máy điện toán có hai cách. Một là dùng cách chụp hình để giữ trong máy, có thể nhìn thấy hình dáng của bản in gốc trên máy điện toán, hình dáng của chữ in trong bản in gốc. Làm vậy rất có giá trị nghệ thuật. Còn một cách nữa là làm bản in mới để lưu thông trên mạng. Cách này cũng tốt. Nói chung, Phật Pháp coi trọng ở chỗ lưu thông phổ biến, chứ không coi trọng ở chỗ cất giữ. Vì bạn cất giữ thì có ích lợi cho ai? Do đó nhất định phải lưu thông. Công đức của sự lưu thông thù thắng vô cùng. Ngày nay chúng ta thấy nhiều chỗ in kinh, trong thị trường người đời in kinh phía sau có ghi câu sở hữu bản quyền, in lại nhất định truy cứu. Như vậy còn được. Nếu là tứ chúng đệ tử trong cửa Phật hoặc là đạo tràng, nếu trang bản quyền lại in câu này thì phiền phức lớn lắm. Cả đời bạn tu hành có tốt tới đâu, công đức có làm lớn tới đâu đi nữa, bạn sẽ không tránh khỏi đọa lạc. Nguyên nhân là gì? Bạn gây chướng ngại cho sự lưu thông Phật Pháp. Tội này nặng hơn bất cứ tội gì khác. Bạn có thể làm bao nhiêu chuyện tốt gì cũng chẳng chống chọi nổi tội này. Bạn đã làm cho pháp thân huệ mạng của bao nhiêu người đoạn dứt vì câu bản quyền này. Do đó chúng ta phải rõ ràng rành rẽ về sự lợi hại được mất của chuyện bản quyền. Phàm có thể đem lại lợi ích cho xã hội, lợi ích đại chúng, lưu thông là bố thí. Phía trước đã nói qua, thí tài thì được giàu sang, thí pháp thì được trí huệ. Nếu bạn không chịu bố thí, gây trở ngại cho sự bố thí, không những bạn chịu quả báo nghèo hèn mà còn phải bị quả báo ngu si. Ngu si rất đáng sợ. Người tạo tội cực nặng, nguyên nhân căn bản đều là ngu si. Thời gian thọ báo trong tam ác đạo, như kinh đã nói, đều là vô số kiếp. Người ta phải chịu nạn to lớn này đều vì họ chẳng hiểu đạo lý. Một niệm chuyển đổi trở lại, phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường, thì được phước vô lượng. Xin xem đoạn kinh tiếp theo. Trong phần chú thích có một đoạn, chúng ta hãy đọc xem. Hàng thứ nhất, trang 24, bắt đầu từ câu thứ hai. Nếu gặp những thứ bị hư tổn, hủy hoại, thì phải nên tu bổ. Tu bổ xong, phải xếp đặt. Câu này nói về kinh luận Đại Thừa. Tích hiền dân, nghĩa là người xưa nói, Đại Đức nói. Nếu để trong rương tráp, để trùng mọt đục, giấy mực phai mờ, rách nát, tự mình chẳng tu bổ, chẳng chịu lưu truyền, chưa khỏi mắc tội với pháp bảo, trái nghịch cấm chế của Phật. Sách vở để lâu sẽ sanh mọt. Do đó trách nhiệm của người giữ kinh sách rất lớn, nhất định phải thường đem sách mở ra, không coi cũng phải lật ra để khỏi bị mọt. Vì giấy Trung Quốc khác giấy ngoại quốc, mỗi năm phải đem phơi để khỏi bị ẩm thấp. Hiện nay kỹ thuật phát triển có thể khỏi cần phải đem phơi nắng rất phiền phức, có thể dùng máy hút ẩm thấp, dùng chất bột hút ẩm thay thế, cho nên khỏi cần phải phơi nắng. Ở thư viện ngoại quốc, chúng ta thấy họ điều chỉnh không khí, nhiệt độ vô cùng nghiêm ngặt, nên sách vở có thể giữ được lâu. Chúng ta phải học hỏi những kỹ thuật này, đặc biệt là những lầu tàng kinh ở Trung Quốc. Người phụ trách quản lý sách vở ở lầu tàng kinh nên đi đến các thư viện đại học trong nước và ngoài nước để tham quan học hỏi. Hiện đại quá những thiết bị này, chúng ta nhất định phải hiện đại quá. Làm vậy là hy vọng điển tịch có thể bảo tồn được tốt đẹp, được lâu dài. Phí tổn cho việc này trong đạo tràng tuyệt đối không thể tiết kiệm. Phía trước đã nói, kinh tạng chính là thiện tri thức của chúng ta. Phật chẳng còn tại thế, chúng ta tu hành, chứng quả phải nương nhờ nơi kinh tạng. Những câu sau đây rất quan trọng, chúng ta cứ thường sơ sót. Nếu không thể tu bổ thì không được thiêu đốt. Có nhiều người không hiểu, khi kinh Phật hư rách rồi bèn đem thiêu, như vậy là có tội. Nếu bạn không thể tu bổ, phải tìm người phát tâm tu bổ, phải chú ý việc này. Sau đó Ngài trích dẫn như sách 500 câu hỏi có ghi, nếu kinh bổn ghi giới luật không dùng nữa, rời rạc rồi, có thể đốt không? Đây là nói về giới kinh, chẳng có người coi, chẳng còn dùng nữa, cũ rách rồi, có thể đốt không? Đáp, không được, không biết là phạm tội, cứ thiêu thì phạm tội, xả đọa. Nếu biết thiêu là có tội, mà vẫn cứ thiêu, phạm tội, quyết đoán. Giống như phương tiện phá tăng là phá hòa hợp tăng, tội này nặng lắm. Giống như thiêu cha mẹ, tội đó bao nặng. Hôm nay chúng ta hãy nghĩ xem, trong các vị tứ chúng đồng tu có bao nhiêu người tạo tội này. Tùy ý liền hủy bỏ kinh tạng, tạo tội nghiệp cực nặng. Đương nhiên có rất nhiều người không biết đã tạo tội nặng như vậy, họ đã tạo rồi. Ở đây nói rất rõ ràng, không biết mà tạo thì tội đó còn nhẹ, đã biết mà còn tạo thì tội đó cực nặng. Thiêu cha mẹ, phá hòa hợp tăng là tội ngũ nghịch, sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Không biết mà phạm, tuy tội chẳng nặng bằng, quả báo vẫn là trong ba đường ác. Nếu đã phạm tội nặng này thì phải sám hối thực sự, sám trừ tội nghiệp, phát tâm tu thiện, phát tâm tu sửa thách tự, tu bổ lưu thông kinh giáo Đại Thừa. Như vậy mới gọi là thực sự sám hối. Đoạn kinh sau nói về quả báo. Như thị đẳng bối tam thập sanh trung, thường vi chư tiểu quốc vương. Dịch nghĩa, như những người này trong 30 đời thường được làm tiểu quốc vương. Đoạn này nói quả báo của người phát tâm tu bổ thách tự kinh sách cũ là trong 30 đời thường làm các quốc vương nhỏ. Quốc vương nhỏ hiện nay là thị trưởng, huyện trưởng. Chúng ta coi thời cổ Ấn Độ cùng với thời đại Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc, sử ký có ghi nước lớn rộng cỡ 100 dặm, nước nhỏ cỡ 20-30 dặm. 20-30 dặm giống như hiện nay, làng, xã, 100 dặm vuông, đại khái bằng một đô thị. Vào thời cổ, những vùng như vậy là một quốc gia. Triều nhà Châu có 800 chư hầu, tức là 800 nước nhỏ. 800 nước nhỏ này chia ra ở chỗ nào? Ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang, hiện nay gọi là vùng Trung Nguyên. Khu vực này hiện nay chiếm một diện tích không lớn lắm ở Trung Quốc, chỉ là một khu vực rất nhỏ mà trong đó có 800 nước. Chư hầu tức là quốc vương nhỏ, tương đương với huyện trưởng, thị trưởng, trấn trưởng. Những vị này đều được gọi là quốc vương nhỏ. Như vậy đủ biết, những người có thể làm chức quận trưởng, thị trưởng, bất luận là trung ương nhậm chức hoặc được trúng tuyển ở địa phương, đều đã tu phước trong đời trước. Nếu không tu phước thì họ không làm nổi chức đó. Bất quá là có một điểm khác nhau. Thời đại vua chúa ngày xưa, những chư hầu này đều là đời đời nối tiếp. Nói cách khác, chức tước của họ là chức vụ cả đời. Đời trên mất đi thì con cái tiếp tục. Đó thật là phước báo. Phước báo đó rất lớn. Người hiện nay tu phước chẳng bằng người xưa, phước báo nhỏ. Tại sao? Có thể nhậm chức 2-3 năm trong một nhiệm kỳ thôi, nhiều nhất là tiếp tục 1-2 kỳ là hiếm lắm rồi. Điều này nói rõ phước người này nay mỏng hơn người xưa. Phước ấy đều do nhân đã tu đời trước. Đàn Việt chi nhân, thường vi luân vương, hoàng dĩ thiền pháp giáo hóa chư tiểu quốc vương. Dịch nghĩa: còn vị đàn Việt thì thường làm luân vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương. Đàn Việt là người dẫn đầu làm, do đó có thể biết nếu làm việc này một mình thì họ sẽ là đại quốc vương. Những người cùng họ làm việc này là tiểu quốc vương. Chúng ta phải suy nghĩ cặn kẽ về sự tu nhân và quả báo này thì bạn mới có thể hiểu. Hiểu xong rồi chúng ta mới biết phải tu phước như thế nào. Phật pháp vô cùng coi trọng việc tu phước. Không phải người học Phật không tu phước. Nếu nghĩ vậy thì hoàn toàn sai lầm. Đức Phật dạy chúng ta đừng hưởng phước, nhưng phải tu phước. Đó là ý của Phật, chúng ta phải hiểu. Có phước thì để cho hết thảy chúng sanh hưởng, đừng hưởng riêng mình. Tại sao? Vì phiền não tập khí của mình chưa dứt. Thường thường một khi hưởng phước thì sẽ mê hoặc điên đảo, sẽ đọa lạc. Vì muốn phòng ngừa tác dụng phụ này, cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng hưởng phước. Phật thường thường tán thán khổ hạnh. Khổ hạnh thì đạo tâm của người mới vững chắc, sẽ chẳng thoái chuyển. Những vị tăng thường tu khổ hạnh cũng tu phước, chứ chẳng phải không tu phước. Hết thảy phước báo dành cho đại chúng hưởng, đó là bố thí càng lớn. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Tỳ Lô Xá Na Như Lai, trong kinh Tịnh Độ thì thấy Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thấy y báo, chánh báo thế giới đó trang nghiêm, phước báo vô cùng. Đức Phật có hưởng riêng mình không? Chẳng có. Phật chia sẻ phước báo đó cho 10 phương chúng sanh, cho hết thảy những người vãng sanh đến cõi nước đó hưởng thụ. A Di Đà Phật cũng vậy, cho người khắp 10 phương vãng sanh đến Tây Phương Tịnh Độ hưởng thụ, ngài chẳng hưởng riêng một mình. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi, rốt cuộc A Di Đà Phật có hưởng không? Quý vị hãy tự suy nghĩ về vấn đề này. A Di Đà Phật phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Bạn phải biết bao nhiêu người niệm Phật ở 10 phương thế giới, A Di Đà Phật phải tiếp dẫn hết. Chúng ta cứ nghĩ A Di Đà Phật bận rộn vô cùng, làm sao rảnh rỗi? Có thể nói mỗi phút mỗi giây ngài đều phải tiếp dẫn người vãng sanh, chưa hề gián đoạn. Chuyện này người thế gian chúng ta chẳng có cách gì làm nổi. A Di Đà Phật có khả năng, ngài có thể quá thân, chúng ta không thể quá thân. Ngài có thể quá vô lượng vô biên thân, đồng thời tiếp dẫn vô lượng vô biên người vãng sanh. Ngài có khả năng như vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy những nguyện Đức Phật A Di Đà đã phát, nguyện nào cũng đã thực hiện, chẳng có nguyện nào hư dối. Đây là pháp tối thượng thừa trong Phật pháp. Trong kinh Địa Tạng, hơn phần nữa là nói về chúng sanh có nghiệp chướng cực nặng. Do đó trong kinh thường nói quả báo cõi trời, cõi người, rất ít khi nhắc tới quả báo tương lai thành Phật. Chúng ta xem tiếp đoạn kế: Phục thứ Địa Tạng, vì lai thế trung nhật hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư Phật pháp trung sở chủng thiện căn, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ tháp tự, hoặc trang lý kinh điển, nải chí nhất mau nhất trần, nhất sa nhất trích. Dịch nghĩa: Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho tới chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước. Đây là lời tóm tắt những gì đã nói phía trên. Vị lai thế trung là chỉ hiện tại chúng ta. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là người tu phước, bố thí cúng dường, tu bổ tháp từ, trang lý kinh điển là những nghiệp thiện mà họ tu, việc thiện mà họ làm. Hiện nay có nhiều người không biết những việc thiện này, sơ sót hết. Thí dụ, nói chuyện in kinh, tạo tượng Phật. Nhiều người giàu sang, có địa vị, thế lực trên thế gian, nghe xong, họ bèn cười mỉa mai, nói đó là mê tín. Họ đối với những chuyện này không ra sức, dù nhẹ như một cọng tóc, mà còn khuyên người khác đừng làm việc này. Đó là mê tín, bạn làm việc đó làm chi, làm vậy có ích gì? Họ đề xướng việc gì? Họ tán thán việc cứu tế xã hội, từ thiện xã hội. Họ rất sốt sắng, nỗ lực làm việc cứu trợ chúng sanh chịu khổ nạn trong xã hội, cứu tế những chúng sanh đang chịu bệnh khổ. Hiện nay gọi là sự nghiệp từ thiện phước lợi. Vì xã hội đề xướng, chánh phủ coi trọng, phần tử trí thức tán thán, do đó đệ tử trong nhà Phật cũng làm theo. Coi chuyện này là công chuyện chính thức và coi Phật pháp là công chuyện phụ, cho rằng chúng ta học Phật tức là phải làm sự nghiệp phước lợi xã hội, làm cho người đời tán dương. Chuyện này đúng hay không? Không thể nói không đúng, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn đúng. Câu này nghĩa là sao? Sự nghiệp phước lợi xã hội là chuyện phải làm. Phước lợi của Phật pháp chẳng có người biết, mọi người đều đi làm sự nghiệp từ thiện, có thể cứu giải xã hội hay không? Không thể. Xã hội vẫn hướng đến động loạn. Lợi ích của Phật pháp là dạy con người dứt ác tu thiện, giải quyết vấn đề từ căn bản. Mục tiêu là nhằm làm cho xã hội này được vĩnh viễn thịnh trị, yên ổn, giúp chúng sanh giác ngộ, bỏ hết phiền não, bỏ hết dục vọng, mở mang trí huệ đức năng của tự tánh. Làm việc từ thiện cứu người bị bệnh khổ, nếu có phương pháp làm cho người bệnh không khổ, có phải là hay hơn là đi cứu khổ hay không? Có phương pháp đó không? Có chứ. Đại thừa có thể cứu hết thảy chúng sanh không bệnh không khổ. Giáo học Phật pháp thường dùng hai câu tỏ rõ tông chỉ: phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Sự nghiệp từ thiện là cứu khổ, còn chưa được vui, chỉ làm mức khổ giảm bớt và dời lại về sau mà thôi, chẳng có cách chi làm được vui. Vui là sau khi giác ngộ xong họ mới được vui. Tâm khai ý giải, pháp hỷ sung mãn, việc này phải nhờ Phật pháp. Trong kinh Đức Phật nói, bố thí cúng dường, tu bổ tháp tượng, ấn tống kinh điển trong nhà Phật là phước báo hạng nhất trên thế gian. Các bạn nói từ thiện cứu tế, thì đây là việc từ thiện cứu tế rốt ráo viên mãn nhất trên thế gian và suốt thế gian. Cứu pháp thân huệ mạng của người, cứu con người vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Không chỉ là tam ác đạo, giúp người trong một đời siêu việt mười pháp giới, làm Phật, làm Bồ Tát. Sự nghiệp từ thiện gì trên thế gian có thể sánh bằng? Trên lịch sử, trong và ngoài nước xưa này chẳng thiếu nhà từ thiện. Họ đem ra rất nhiều tài vật để cứu trợ xã hội. Phước báo của họ còn có hạn. Ngay lúc đó có người tán thán, sau đó thì người ta bèn quên mất, thậm chí muốn tra tìm trong lịch sử cũng tìm không ra, cũng tiêu mất theo mây khói. Người theo đuổi sự nghiệp giáo học, bạn coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Lão Phu Tử ở Trung Quốc, hai vị này lúc còn tại thế chẳng có tiền tài, chẳng có thí tài, các ngài chỉ thí pháp, thí vô úy. Nếu nói tài bố thí, các ngài dùng thể lực, lao lực, trong Phật pháp gọi là nội tài bố thí, truyền đến nay đã hơn 2.500 năm. Người thế gian hiện nay nghe đến tên các ngài đều hoan hỷ tán thán. Nghiệp nhân, quả báo thù thắng tỏ rõ trước mắt chúng ta. Chúng ta phải biết, khi bố thí tài vật thì người ta sẽ có được lợi ích nơi thân, bố thí pháp thì người ta sẽ có được lợi ích nơi tâm. Tâm được lợi ích thì thân chắc chắn sẽ được lợi ích. Nhưng khi thân được lợi ích thì tâm chưa chắc đã được lợi ích. Trong tâm chẳng lìa phiền não, lo lắng, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là việc mà bố thí tài vật tuyệt chẳng thể làm nổi. Pháp bố thí có thể phá vọng tưởng, phân biệt chấp trước, có thể giúp người ta vĩnh viễn buông bỏ phiền não, cho dù thân này có nghèo hèn, họ cũng vui sướng. Nhan Hồi là học trò của Khổng Phu Tử, ông là một thí dụ điển hình. Ông vô cùng nghèo hèn, nhưng sinh sống vô cùng vui sướng. Ngày nay có một số bạn đồng tu nghe đến Phật pháp, tâm khai ý giải, được lợi ích của Phật pháp, bạc tặng tiền tài cho những người này. Họ không lấy, họ chẳng mong muốn những thứ này. Tiền tài họ có thể không cần, họ chỉ cần Phật pháp. Khi bạn tặng cho họ một cuốn kinh, một cuốn băng, họ coi như trân bảo, coi như đồ quý vô giá. Những người này đã giác ngộ, trong Phật pháp gọi là đã khai ngộ rồi. Những người này chắc chắn sẽ thành công trong hiện tại, lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui chẳng ở chỗ giàu sang, tương lai chắc chắn có thể vãng sanh bất thoái thành Phật. Chư vị nghĩ coi, có sự bố thí cúng dường nào sánh bằng? Rất đáng tiếc là nhiều người trong thế gian không biết. Mặc dù họ không biết, chúng ta không thể trách họ. Chúng ta phải quay trở lại trách chúng ta. Tại sao họ không biết? Chẳng có ai nói cho họ biết, thì họ làm sao biết được? Do đó quảng đại quần chúng trong xã hội ngày nay hiểu lầm Phật giáo. Lỗi này là lỗi của ai? Lỗi này là người xuất gia chúng ta chẳng làm tròn trách nhiệm. Chúng ta có lỗi đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có lỗi đối với các vị tổ sư truyền pháp trong nhiều đời. Chúng ta chẳng làm tròn trách nhiệm. Người xuất gia chuyên làm việc gì? Hoằng pháp lợi sanh. Mọi người đều biết, bạn cũng biết nói. Bạn đã làm tròn việc hoằng pháp lợi sanh hay chưa? Bạn làm sao? Sơ sót rồi, do đó lỗi lầm là của chúng ta. Không những có lỗi đối với Phật Tổ, chúng ta cũng có lỗi đối với quảng đại chúng sanh, làm cho họ hiểu lầm, làm họ bỏ qua cơ hội tu phước trước mắt. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, tự mình phải sám hối, phải sốt sắng nỗ lực tu học, tận tâm tận lực giới thiệu Phật pháp cho quần chúng, cho hết thảy chúng sanh. Đó mới là sám hối thực sự, mới có thể tiêu trừ tội nghiệp quá khứ của mình. Xin xem tiếp kinh văn: Như thị thiện sự đảng năng hồi hướng pháp giới, thì nhân công đức bách thiên sanh trung thọ thượng diệu lạc. Dịch nghĩa: những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được hưởng sự vui sướng vi diệu tối thượng. Đây là nói việc hồi hướng và không hồi hướng. Nếu bạn không chịu hồi hướng thì quả báo như đã nói tiếp trước, trong 30 đời thường làm quốc vương nhỏ, làm quyện thị trưởng, trấn trưởng, bạn sẽ được phước báo này. Nếu bạn có thể hồi hướng pháp giới, hồi hướng pháp giới nghĩa là gì? Tôi tu được phước đều không hưởng riêng mình. Tôi cúng dường phước của tôi cho hết thảy chúng sanh, cho mọi người hưởng thụ. Công đức đó sẽ to lớn. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, pháp giới tức thị nhất tâm. Dùng nhất tâm để tu phước, để tu thiện, thì phước đó, thiện đó lớn bằng hư không pháp giới, nghĩa là rất lớn. Thượng diệu lạc là niềm vui bồ đề niết bàn trên quả địa Như Lai, Niềm vui này chúng ta nói không nổi, có nói ra cũng không có ai hiểu nổi. Tại sao? Chẳng có ai từng trải qua thì làm sao hiểu được. Quả báo cõi trời cõi người không cách chi sánh bằng, đó là hồi hướng. Cho nên người hiểu rõ, người giác ngộ, niệm niệm đều vì chúng sanh, niệm niệm đều vì pháp giới, đó là tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát. Xin xem tiếp kinh văn. Như đảng hồi hướng từ gia quyến thuộc hoặc từ thân lợi ích, như thị chi quả tức tam sanh thọ lạc, xả nhất đắc vạn báo. Dịch nghĩa: còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình, thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời. Cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn. Giả sử những việc thiện mà bạn đã làm, phía trước có nói về bố thí cúng dường, tu bổ tháp tự, kinh lý những điển tịch, bạn làm những việc thiện này, nếu chỉ làm vì mình hoặc vì một nhà thì quả báo này sẽ nhỏ. Quả báo sẽ là hưởng thụ sự vui trong ba đời, chẳng phải làm tiểu quốc vương trong 30 đời. Đây là nói bạn vì chính mình, vì gia đình mình. Xả một được quả báo hàng vạn là thật chứ chẳng phải giả, bạn sẽ được phước báo đời sau. Trong chú giải có trích dẫn vài câu trong ngũ khổ chương cứu kinh, nhắc nhở chân tướng của quyến thuộc trong gia đình bạn là gì. Đoạn này ở trang 28, hàng thứ 3 đến ngược lại, bắt đầu từ chính giữa, trong đó có nói quyến thuộc của nhà mình. Giải thích như thế nào là quyến thuộc của gia đình mình? Ngũ khổ chương cứu kinh dân: đây là lời Phật nói, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, gia thất, tri thức, nô tỳ, tức là cha con, vợ chồng, anh em, gia thất, tri thức, nô tỳ. Đây là nói về gia, quyến thuộc trong gia đình. Phật nói có năm nhân duyên, nếu không phải là năm duyên này thì nhất định sẽ không thành người trong nhà, không thành quyến thuộc trong một nhà. Quyến thuộc gồm có bạn bè, tri thức, chính là bạn bè, bạn tốt của bạn. Duyên thứ nhất trong năm nhân duyên là oán gia. Phần tiểu chú ghi cha con sát hại lẫn nhau, đó là oán gia. Thứ nhì là trái chủ, tức chủ nợ. Tài sản của cha mẹ, con cái xài phí, phá tan, sanh ra một đứa con phá nhà. Cha mẹ gầy dựng tài sản cực khổ khó nhọc, vừa tới tay con mới mấy ngày đã phá tan. Người con này chính là chủ nợ. Cha mẹ thiếu nợ người con, người con đến là để đòi nợ. Thứ ba, thưởng trái, tức trả nợ. Cha mẹ là người chủ nợ, con cái đến để trả nợ. Cho nên con cái kiếm tiền để cúng dường cha mẹ, đó là để trả nợ. Người con chẳng có tâm hiếu kính gì đối với cha mẹ, chẳng có tâm cung kính, nhưng chẳng để cho cha mẹ thiếu thốn vật chất, cung cấp rất chu đáo. Trong đó cũng phải coi thiếu nợ nhiều ít. Nếu người con đời trước thiếu rất nhiều thì phụng dưỡng rất chu đáo, đầy đủ đối với cha mẹ. Nếu thiếu ít thì cúng dường cho cha mẹ rất ít. Trong xã hội hiện nay chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Thứ tư là bổn nguyện, nương theo nguyện trở lại. Trong đó có ân đức, chúng ta gọi là báo ân. Con cái loại này có tâm hiếu thuận cha mẹ, tâm hiếu kính, đây là bổn nguyện. Thứ năm là chân hữu, tức bạn bè chân thật. Đời trước là bạn đồng tham đạo hữu, có cùng chí hướng, đời này gặp lại, đây thực sự là thiện tri thức. Tri thức nói phía trước chính là duyên này, thực sự là bạn đồng tham đạo hữu. Trên đây là nói về phạm vi của quyến thuộc nhà mình. Nếu hết thảy công đức tu học của chúng ta đều hy vọng chính mình được lợi ích, hy vọng nhà mình được lợi ích, tâm lượng như vậy rất nhỏ, quả báo sẽ rất hữu hạn, chỉ có thể thọ lạc trong ba đời. Đây gọi là xả một được quả báo hàng vạn. Do đó chúng ta tu học, tu thiện, tu phước, tâm lượng nhất định phải lớn, dụng tâm nhất định phải chân thật. Có nhiều người, thí dụ những nạn lụt ở Trung Quốc đại lục, có rất nhiều người nghe tới tin này vẫn chưa chịu phát tâm. Tôi hỏi họ tại sao. Họ nói tiền cứu trợ này có thực sự đến tay những người bị nạn hay không? Có bị người trung gian cắt xén bớt không? Họ thường có những lo âu như vậy, làm cho việc thiện bị cắt đứt, bỏ mất cơ hội này. Chúng ta phải biết người nào có nhân quả riêng của người đó. Nếu ai cũng sợ tiền cứu trợ bị người ta lấy bớt, thì những người chịu nạn này sẽ không được cứu trợ rồi. Cho dù có bị lấy bớt cũng không sợ, chúng ta cũng phải làm. Chính bạn không thể đích thân đi cứu trợ thì phải nhờ người trung gian, không thể không làm. Trong những sự bố thí cúng dường thì cúng dường Phật Pháp càng quan trọng hơn. Tại sao vậy? Người hiểu được Phật Pháp, người tin nhân quả, khi chúng ta nhờ vả họ, họ nhất định sẽ làm hoàn hảo, viên mãn. Xin coi đoạn sau chót. Thì cố địa tạng, bố thí nhân duyên kỳ sự như thị. Dịch nghĩa: cho nên này địa tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Ở đây Đức Phật tổng kết ý tứ chẳng cùng tận. Câu này nói rõ, nhân bạn đã làm và quả báo có được sẽ giống như trong kinh đã nói. Trong chú giải có vài câu vô cùng cảm động. Chúng ta xem chú giải hàng thứ nhất, bắt đầu từ phía dưới. Tổng chỉ dương thần nam nữ đẳng, sở tu chi nhân, sở đắc chi quả, cố dân kỳ sự như thị. Tức chỉ chung những người như vua, quan, nam, nữ, vân vân, những nhân mà họ đã làm, những quả báo có được. Cho nên mới nói sự việc ấy là như vậy. Kỳ sự như thị là chỉ những nghiệp nhân quả báo nói ở phía trước. Vô nại thế nhân, tính giả thí bất tận lực, bất tính giả toàn bất năng hành. Hiềm rằng người trong thế gian, kẻ tin được thì bố thí không hết sức, người không tin thì hoàn toàn không thể bố thí. Hai câu này nói rõ sự tướng của chúng sanh. Những người trong xã hội tin tưởng lời Đức Phật đã làm rồi, nhưng không thể làm hết sức mình, cho nên được phước ấy không giống như quả báo đã nói trong kinh. Tại sao vậy? Vì bạn không dốc hết sức làm. Chúng ta thấy có rất nhiều người tu phước, nhìn thấy họ có nghiệp chướng, họ chẳng thể chuyển đổi nghiệp chướng trở lại, do đó làm cho người khác khởi lòng nghi ngờ. Người đó thường làm việc từ thiện, thường làm chuyện thiện, nghiệp chướng của họ còn chưa thể chuyển đổi trở lại, Phật, Bồ Tát chẳng bảo hộ họ, làm cho xã hội đại chúng mất lòng tin đối với Phật Pháp. Họ làm phước, nhưng tại sao không thể chuyển nghiệp? Vì chẳng dốc hết sức. Họ có 10 phần sức lực, chỉ dùng 1 phần để tu phước, vậy thì làm sao có thể chuyển nghiệp? Chúng ta thấy rất nhiều người giàu có hiện nay, những người sáng lập các công ty lớn, những người giàu sụ. Lúc trước tôi ở Đài Loan, có một khoảng thời gian, ông Đổng Sự